Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloát đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun sới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em biết trái bưởi gọi là bưởi diễn không? Có người ở ngoài Bắc đưa vào cho tôi một bao, nói là: trà, con biếu trà mấy trái bưởi. Bảo bưởi này gọi là bưởi gì? Bảo nó là bưởi diễn. Bảo bưởi diễn là bưởi sao? Là ở đất của con có cái trồng được cái bưởi. Nhìn bên ngoài nó, anh chị em nhìn trái bưởi xấu xí quá, nhìn nó không ra là sao cả, không ai thích. Ê, nhưng mà trái đừng coi thường nó ngọt lắm. Mà nó trái bưởi này nó có một cái mùi thơm đặc biệt, thơm lắm, đúng là mùi bưởi thưa anh chị em. Tôi nghi ngờ, tôi nói nhìn thấy buồn thế này, nó nghe bèo bèo này này. Bảo cha cứ không tin cho mở ra, sẽ cắm bóc ra ăn. Tôi mới bóc ra, càng bóc ra thì càng thấy mùi thơm, nó cứ bốc lên. Và lấy cái muối ra ăn, rất ngọt, nó hơi the the, nó ngọt lạ lắm. Mà không có bị đắng hay là không có bị khô hay là không có bị chua như là những cái bưởi. Vì mua bưởi mà được cái bưởi ngon cũng khó. Mặc dù vẫn khuyên là ăn bưởi tốt, nhưng mà gặp cái bưởi mà nó khô hoặc là nó ướt, nó chua quá thì chán lắm. Mà cái bưởi diễn này, bỏ đất diễn. Nói con chồng cũng vất vả lắm ấy cha. Là cứ phải ra coi. Mấy lần nhà con bảo cái cây này phải chặt ra đi cho rồi để tốn đất, nó không ra trái. Con bảo thôi, để tôi bón thêm chờ sang năm coi làm sao. Thế thì cuối cùng khấn khứa mãi sau nó có trái. Và con thấy ngon quá, xách từ người Bắc vô khệ nệ nguyên một cái túi, túi bao 50 chục trái cột vào trong người, đi bay vác vô. Rất là dễ thương bà già. Bảo nhà con bảo nếu mà không nghe lời bà tôi chặt đi thì bây giờ làm gì có bưởi mà ăn. Ông thấy không? Phải kiên nhẫn một chút, phải chờ. Nhưng mà có những người thấy ngon quá, lấy cái hạt nó đem trồng, nó cũng lên nhưng mà nó không ra như thế này. Ra trái nhưng mà nó bèo bèo, hoặc nó không có thể nó ngon mà ngọt thơm như là ở đất diễn. Chỉ có ở đất diễn thôi. Giống như là một loại cam gọi là cam ở đất Vinh. Chỉ có cái làng đó thôi, mà chỗ đất đó thôi. Đem đi chỗ khác không bao giờ là trồng được như vậy. Cho nên trồng cây tập cho mình cái sự kiên nhẫn. Và đúng như bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói, một dụ ngôn: người kia trồng cây vả trong vườn nho của mình, thôi thì trồng cây bưởi trong đất của mình cũng được vậy chứ bộ, phải không? Tại vì ở Việt Nam làm gì mà có cây vả, có ai nhìn thấy cây vả bao giờ đâu. Ra tìm trái mà không thấy, 3 năm nay tôi ra chờ mãi không thấy cây bưởi này ra trái, thôi chặt ra đi. Thôi, bà vợ bảo để tôi lại 5 nay nữa tôi sẽ vun sới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, mà nếu sang năm mà nó không có trái thì ông cứ việc chặt nó đi. Thưa anh chị em, và kết quả là có trái, và cũng có khi là lại phải chặt đi vì không có trái, có đúng không? Cho nên lời mời gọi ngày hôm nay: hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Mà nếu các ông không chịu sám hối thì cũng sẽ chết y như vậy thôi. Đừng cho rằng là những người bị thác Siloe đổ xuống, hoặc là mấy người Galilee mà bị giết chết như vậy thì họ mắc tội nặng hơn là những người khác, cho nên ta cứ thấy ai bị tai nạn gì mà mình không thích họ thì bảo là cho mày đáng đời, có phải không? Mày đáng đời, bỏ ghét nó vậy là đúng rồi, và mình cho rằng là nó đáng đời hơn là mình. Mình đứng vào vị trí của người quan tòa phân xử, cho rằng người này đáng đời, người kia đáng kiếp, thằng kia đáng ghét, thằng này đáng thương. Nếu mình thương thì bảo là đáng thương, tội nghiệp. Mấy người Ukraine họ chết tội nghiệp quá. Cái bệnh viện nhi đồng như thế mà nỡ lòng nào mà pháo đập phá nhà thờ, rồi pháo vào nhà thương, pháo vào nhà thờ. Phá nhà thờ thì Chúa có tội tình gì đâu mà pháo vào đó. Nhà thương các em bé nó nằm trong bệnh viện, nó bị thương, bị bệnh, nó chữa. Bác sĩ, y sĩ toàn là những thiên thần áo trắng, trong tay không một tấc sắt, đánh đấm gì đâu mà pháo vào đó. Tội nghiệp, thương vô cùng. Thế ngày hôm nay Chúa nói với chúng ta rằng là, này bạn, bạn đừng có tưởng là những người mà bị pháo của Nga nó pháo vào trong cái bệnh viện nó chết, hoặc là những người ở trong những cái quảng trường hay những tòa nhà bị Nga nó bỏ bom hay là nó xe tăng nó bắn vào, những người đó là đáng đời, đáng tội, đáng kiếp. Mình không có quyền phán xét chuyện đó. Nhưng mà qua biến đó, cố đó thì Chúa nhắc nhở mình rằng đây mới là điều quan trọng. Nhìn mọi biến cố, nhìn mọi sự kiện để thấy rằng Chúa muốn nói với tôi cái gì, muốn nói với tôi điều gì, Chúa muốn dạy tôi cái gì đấy. Như là Phao-lô bảo rằng là những sự việc xảy ra để làm bài học răn dạy chúng ta. Những sự việc xảy ra làm bài học răn dạy mình. Bài đọc thứ hai, Phao-lô bảo rằng là những sự việc xảy ra để làm bài học răn dạy chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như cha ông chúng ta. Vì cha ông chúng ta phần đông không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ quỵ ngã trong sa mạc. Không đẹp lòng Thiên Chúa vì cứ lẩm bẩm kêu trách, như một số trong nhóm họ đã lẩm bẩm kêu trách. Họ đã bị chết bởi tay chuẩn thần chu diệt. Nó nhìn vào những biến cố nó xảy ra trong quá khứ, trong hiện tại, để mỗi người mình rút ra bài học. Đó mới là điều quan trọng. Và đó mới là mục đích của những ngày mình tĩnh tâm. Tĩnh tâm là tôi tĩnh lại, tôi ngồi, tôi lắng lại bên những cái sao động, bên những cái lo lắng vì COVID. Tôi gặp một em đến trai cả làng con dính COVID hết rồi. Từ gia sư đến giáo dân dính hết, cả làng gần như là 90%, ngoài Vinh. Giờ đến nhiễm đại trà hết rồi, phải đúng là sống chung với COVID. Ngồi với nhau nhưng mà chẳng biết nào bị, nào không bị nữa rồi. Chỉ biết là hôm sau nó bảo trai con không đến được, biết nó bị F0 rồi chứ còn chẳng biết được. Chuẩn bị quay phim trai con không lên được vì con đi trường học mới bị dính rồi, thôi con không lên được. Mọi cái đều có thể xảy ra thì mình nhìn những cái đó, đừng có bảo, ô, tao ngon đó nha, tao có ơn Chúa đó nha, tao đi đồng thứ Chúa tao mới không bị đó, còn mày mà không đi thì mày bị. Đừng tưởng rằng mình đạo đức hơn nó. Nếu mình không sám hối thì cũng dính COVID như vậy thôi. Nếu mình không sám hối thì cũng chết y như vậy thôi. Nếu mình không sám hối thì cũng bị trừng phạt y như thế thôi. Cho nên nhìn người, suy người thì lo mà nghĩ đến ta. Đừng có xét đoán, đừng kết án. Và nhất là đừng có thay mặt Chúa mà bảo rằng tại sao những người lành, thường dân vô tội mà bị chết như thế, tại sao. Chuyện của họ với Chúa. Chúa thấy đến giờ Chúa cất họ về để hưởng hạnh phúc với Chúa thì Chúa cất họ về. Mà nếu ta mà không sám hối thì ta cũng bị chết như vậy. Và khi Chúa cất ta về một lúc ta không sám hối thì số phận ta đời đời kiếp kiếp sẽ vào nơi khóc lóc nghiến răng. Đó mới là điều quan trọng mình suy nghĩ. Tĩnh tâm là anh chị em mình cùng suy nghĩ lại chuyện đó đi. Tôi và anh chị em. Thử hỏi coi. Những việc này xảy ra cho họ để làm bài học và được chép lại để răn dạy chúng ta. Chép lại để răn dạy chúng ta là những người đang sống trong thời sau hết. Nghe nói đang sống trong thời sau hết, mọi người cứ giật mình, vậy là sắp tận thế rồi hả cha? Thời sau hết, còn tận thế lúc nào không một ai biết được, nhưng mà bây giờ là thời sau hết. Vì Đức Giêsu đã đến, đã loan báo, đã kêu gọi sám hối quay trở về. Từ bây giờ đến ngày sau hết ấy là giờ của lòng thương xót, cho nó với thánh nữ Faustina. Đây là giờ của lòng thương xót, đây là thời cơ thuận lợi, đây là ngày cứu độ, đây là lúc cho con người được hưởng nhờ lòng thương xót. Vậy thì hãy mau mau quay về với lòng thương xót Chúa, nhận biết lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Thế thôi, còn ai làm cái điều gì sai, làm điều gì quấy thì họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Đừng có không lo bản thân mình mà cứ đi nhìn sang nhà người khác coi họ ăn cái gì, họ làm cái gì, họ chuyện đó của họ với Chúa. Mình không phải là quan tòa. Chúa bảo ai đặt ngươi làm quan tòa mà xét đoán anh em mình, mà kết án anh em mình. Không, nhìn họ để suy vào chính bản thân mình. Phaolô nói, ai tưởng mình đang đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã. Anh ngồi ghế đó, anh tưởng ngồi chắc lắm à. Anh coi thường những người khác xung quanh, ghế của tao chắc lắm đây, khà khà khà, vừa cười cái té gã, té ghế ngã ngửa ra, chấn thương sọ não. Ai tưởng mình đứng vững, coi chừng kẻo ngã. Tưởng rằng mình đạo đức, tưởng rằng mình thánh thiện, tưởng là mình ngon, tưởng là mình khỏe. Trời ơi, Covid làm gì được con cha. Mấy hôm sau đã thấy F0 và mấy hôm sau đã thấy đưa cái cho cốt về rồi. Có không? Trời ơi, cái bà này chắc chết rồi. Bà này vậy mà sao chịu nổi. Vậy mà sống tới giờ đấy thì sao? Ngay về cái sức khỏe thôi đã cho chúng ta một bài học là ai tưởng mình đứng vững coi chừng ngã đấy. Phải không? Cái sức khỏe thôi. Anh chả còn vác bảo hai cái can nước lên lầu 4, lên lầu 5, con đi ton ton. Mấy hôm sau, tuần sau, sao rồi? Trời, đầu cột sống lưng quá, vợ bóp suốt đêm. Anh đã ngon lắm mà. Tôi gặp anh bạn, hồi chưa chịu chức linh mục, đi cầu thang tòa giám mục hay là lên trung tâm công giáo, gặp anh bước cứ hai bậc, khi ba bậc cho nó dài, bước púp púp púp, mình đang lẽo đẽo sau mà nó lên thấy lầu 4 rồi, xuống vậy như tin bắn vậy. Chịu chức linh mục xong, nó đi lễ 25 năm linh mục, tôi nói sao rồi, cái này leo cầu thang sao rồi? Thua rồi Long ơi, bây giờ là cứ đi, hồi xưa tới bước hai cầu thang, còn bây giờ là một cầu thang hai chân. Trước thì một chân hai cầu thang, bây giờ một cầu thang hai chân, tức là cứ bước lên cái, xong mới bước lên cái hai chân, bước lên cái hai chân, còn xưa là một chân hai cầu thang, một chân hai cầu thang. Bảo tưởng mình cứ vững mãi à, bây giờ cũng sikawe rồi, siêu rồi Long ơi. Đúng rồi, có những anh lần chuỗi Minh Côi Chúa Lòng Thơ Xót, đi nhóm kinh thánh cầu nguyện, đi nhóm này nhóm kia đủ sinh hoạt hết. Hãnh diện vì ta đây là đạo đức, ta đây là số sáng. Thời gian thì vắng bóng. Sao rồi các anh chàng mà số sáng, đoàn thể nào cũng tham gia rồi, đứng nào cũng đi lên để chia sẻ rồi, phải phát biểu đủ thứ đâu rồi. Nó cũng cho rằng mình là người đạo đức, cho mình là người rành kinh thánh là kia. Tiêu rồi cha ơi. Sao rồi? Nó đi theo con nhỏ kia rồi. Vì vợ đang khổ rồi kìa. Hồi đó anh nó ngon lắm mà, anh chê người ta vợ chồng thế này thế kia, rồi anh dạy cho lý hôn nhân đó mà. Rồi nó phải là chung thủy một vợ một chồng rồi, này bí tích Chúa lập rồi, người không được phân ly mà. Tiêu rồi. Nó tưởng nó ngon lắm. Rồi nó chia sẻ lời Chúa, rồi có con nhỏ đó cứ đến hỏi. Cứ hỏi lời Chúa thôi. Thì anh cũng cắt nghĩa lời Chúa thôi. Rồi tối tối không hiểu lời Chúa cũng đến hỏi lời Chúa thôi. Anh cũng ở lại cắt nghĩa lời Chúa thôi. đóng sách lời Chúa xong rồi, ở nhà uống nước đi anh, ở nhà mai, anh nhà mai ấy là đi luôn, tưởng mình đứng vững té. Hồi xưa anh cho rằng mình là người đạo đức, anh kết án với người vợ nọ con kia thế này thế khác. Trung thủy chứ, cho ly hôn nhân, đi hết khóa này đến khóa kia dạy. Giờ đâu rồi? Nó thì hai đứa đi dạy nhau rồi cha. Nó đi học cho dạy ly hôn nhân rồi. Vâng, nó vào khách sạn nó dạy ly hôn nhân rồi. Tiêu rồi. Đấy thưa anh chị em. Cho nên anh em linh mục chúng tôi cũng vậy. Chẳng ông nào dám nói vững tôi hỏi cha già về hưu rồi, sắp chết rồi, chín mấy rồi cha. Giờ sao rồi cha? Giờ chắc là ngon lành rồi cha. Bỏ ngon cái gì thì cái kia nó có cắm dỗ cha nữa không? Bỏ mày đừng có tưởng ngon lành, bây giờ mày cắt cái đầu gối mày ra mà máu mày không chảy ra nữa đó, thì may ra nó mới hết. Mà mày chết rồi 15 phút sau cái đó nó mới thoát ra khỏi mày, chứ mày đừng có tưởng mày ngon rồi. Bỏ con tưởng cha già giờ chín mấy rồi còn ham hố gì nữa, giờ nó có đến nó như trước mặt cha cũng khơ khơ ra. Bỏ không có đâu mày ơi, chết đó mày ơi, đừng tưởng mày vững là mày té mày chết đó mày ơi, cẩn thận nha con. Lòng nhớ ông con bà xạo thường còn nhớ. Đấy thưa anh chị em. Không ai dám nói mình vững được đâu. Tại vì khi mình tưởng mình đứng vững là mình mắc cái tội gì? Kiêu ngạo rồi. Mà khi mình kiêu ngạo như vậy, kiêu binh bao nhiêu tướng, tướng tài đấy chứ, thắng trận. Nhưng mà mỗi tội là kiêu binh, kiêu ngạo quá, coi thường địch là chết. Còn những người mà họ cứ kiên nhẫn, nằm gai nếm mật, kiên nhẫn kiên trì rồi tìm thời cơ nó lại thắng. Vì thế có những đại gia như vậy, thành công quá mà vung tay quá chán, mà đầu tư hết cái cơ sở này đến cơ sở kia. Anh đại gia mời tôi đi làm phép, nó gọi là gì, động thổ gì đó, bắt đầu đặt bê đá đầu tiên xây mấy chung cư, khoe cha này 1.000 tỷ, kia 2.000 tỷ, kia 5.000 tỷ, kia 10.000 tỷ. Nói sao làm dữ vậy, sức đâu làm. Thì cha thời cơ mà cha, trời ơi giờ chớp với thời cơ làm, giờ rồi phấn khởi lắm. Vừa mới làm phép xong được vòng, Covid nó về ngưng hết, mà cứ phải trả công thợ, cứ phải trả tiền lời ngân hàng. Gặp nhau lúc nào cũng chờ hơi chết, mất chờ hơi, chờ hơi chẳng còn chết rồi. Đó hồi xưa mày nói không, mày không chết mà mày ngon lắm mà. Bảo thì con tưởng là như vậy, đang ăn nên làm ra tưởng như vậy. Rồi kiêu ngạo, rồi bỏ đi lễ, bỏ đi nhà thờ. Tôi nói thôi làm gì làm, dành thời giờ mà đi lễ Chủ nhật đi chứ. Bật lắm trời, giờ con phải chạy ra ngoài Đà Nẵng, mốt ra Hà Nội, còn bao nhiêu là công trình, bao nhiêu là dự án, còn ngàn tỷ không. Cái nào của đó là hốt rồi hốt, hãnh diện lắm, ăn uống rồi chi cái này chi khác. Mỗi tội là không có chi bác ái rồi. Tôi nói mời tôi ăn hết nhà hàng này hàng kia, có khi vô ăn một cái tô súp gì bào ngư gì vi cá gì đó. Tôi ăn tô súp xong thấy no rồi, bảo cha ăn nữa mà thôi, ăn tô súp vậy được rồi, ăn đơn sơ vậy thôi. Mình nghĩ ăn tô súp đơn sơ ấy, tưởng vô quán sang trọng, ăn mỗi tô súp gọi tính tiền 5 triệu một tô súp vi cá. Vậy Chúa giật cả mình, bảo trời ơi, mày đưa ta 5 triệu đó, ta mua được bao nhiêu gạo cho người nghèo, ta chỉ cần 50 ngàn được, cũng có một tô súp vậy, tô súp gì, súp măng cua được rồi. Cần gì phải bao ngư vi cá, mà nó cũng súp súp vậy chứ có khác nhau gì đâu. Nhưng mà xin bác ái thì không cho, mà cha muốn ăn gì con mua. Trời ơi, khoai lang như có gì đâu mà phải mua, cần là cần giúp cho người nghèo chứ còn bản thân tôi không, tôi chỉ giúp cha không giúp ai hết. Thương chị em hãnh diện lắm, giờ tiêu rồi, tiêu rồi, từ lời ngân hàng nó có, nó đến nó kéo thôi, tiêu rồi. Cho nên ngay cả cái vật chất, ngay cả sức khỏe và đạo đức, tất cả mọi thứ đều phải tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Đừng tưởng là mình ngon, đừng tưởng là mình là vô địch, đừng tưởng là mình đẹp mãi, sang mãi, giàu mãi, không có đâu. Ủa sao nhỏ nó giờ nhìn nó, cha cha, cái con hoa khôi đó, hồi xưa ở trong trường đó cha, nó khối ra, trời ơi nó chảnh không chịu được đó. Bây giờ sao nhìn nó, chiều nay con dắt nó đến, tôi gặp, tôi bảo trời ơi, được rồi, mình dắt hoa khôi đến đây đi, tao cũng ngó hoa khôi tí coi cho nó mắt mắt tí coi nào như thế nào. Đưa đến đội mũ sụp sụp, mặc kéo gió, đeo khẩu trang, đeo cái kiếng, tôi nói hoa khôi giờ kỳ rồi đây. Trời, hoa khôi ngày xưa thôi, giờ thì nó hoa trị rồi, tóc nó rụng hết rồi. Giờ nó không dám bỏ mũ ra đâu, nó có tóc đâu mà nó bỏ mũ, cha để kệ nó đi. Rồi sao nó đeo kiếng, Giê-xu có mắt nó, giờ nhìn kinh lắm, nó đeo kiếng vậy nhìn kinh lắm cha ơi. Hồi xưa nó tưởng nó cứ đẹp mãi, nó coi tụi con gái gì đâu. Bây giờ nó vậy đó cha ơi, giờ ghê lắm cha ơi. Thưa anh chị em, đừng ai tưởng mình giàu mãi, đừng ai tưởng mình khỏe mãi, đừng ai tưởng mình đẹp mãi, và đừng ai tưởng mình đạo đức mãi. Lúc nào cũng phải tín thác vào Chúa. Vì thế ngày nào ta cũng phải cầu nguyện 3 giờ chiều chứ. Không cầu nguyện là chết chắc. Cho nên tôi nói với anh em của tôi ở trong trung tâm, giá nào giá đã được phép rồi là cứ 3 giờ là thứ 15 là lên dọn bàn thờ quỳ đó. Có 2 người cầu 2, có 3 người cầu 3. Những ngày Chủ nhật có gì có mình cũng cứ làm. Kiên trì. Vì tôi biết rằng nếu mà không làm thì tôi chết trước. Đó là hơi thở của tôi. Có nhiều lúc bận rộn, bị cấm dỗ, bận rộn rồi thế này thế khác, bỏ. Bỏ xong nó xuống liền, thưa anh chị em. Xuống liền. Xuống liền. Giống như người đang tập tạ chẳng hạn đó. Tôi có ông cha bạn phốc pháp nhìn thấy đá lắm. Ê, cậu sao phọt cậu đá vậy? Mỗi ngày em hít đất 2000 lần đây anh Long. Thôi, mày hít thì tao có hít nổi đâu. Tưởng hít 20 cái, tao ráng hít chứ hít 2000 cái. Thôi. Cái bữa sau thấy nó nhão xuống. Ồ, sao kỳ này mình nhão rồi sao vậy? Mà thì cả mấy Covid rồi cứ nằm nhà rồi lười tập rồi nó bủng người ra vậy đấy anh Long. Và từ mày ngon lắm lúc mày nói là mày hình chữ V mà tập sao bây giờ mày ra hình chữ A là sao? Bụng mày to hơn người phía trên là sao? Ở đó không tập là chết anh Long, đừng có phải là cứ ngon vậy mãi đâu, giờ da nó nhão lại phải tập lại. Thế thì thưa anh chị em, tập luyện nhân đức vì thế mình mới tĩnh tâm tới 40 ngày đấy chứ. Người bảo thưa cha, sứ con cha sứ tĩnh tâm 3 ngày là đã quá rồi, Chúa tôi cha làm thứ 7 ngày thì con còn chịu được tới 40 ngày. Khổ lắm. Tưởng rằng mình 3 ngày là ngon rồi, không ngon. Tưởng rằng 7 ngày ngon rồi, không ngon. Thôi thì 40 ngày cho nó chắc ăn một tí. Kiên trì cầu nguyện, tĩnh tâm để bước đi trong thương xót. Không bước đi trong thương xót tiêu, mà bước đi trong cao ngạo. Ta đi đẹp, ta đi khỏe, ta đi giàu, ta đi đạo đức, ta đi có chức, ta đi có quyền, ta đi tiêu ngay. Ai tưởng mình đang đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã. Và Thiên Chúa đang kiên nhẫn đợi chờ ta giờ của lòng thương xót để ta sinh hoa kết trái. Nếu không sinh hoa kết trái, chờ sang năm chặt luôn. Tiêu. Đừng tưởng rằng mình ngon hơn những người khác, mà vì là Chúa đang thương xót mình thôi. Cho mình có cơ hội để làm lại cuộc đời, cho mình có cơ hội để ăn năn sám hối, để chuộc lại lỗi lầm, để được cứu độ. Và sinh hoa kết trái bằng cách là hãy ra đi mà loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa cho người khác. Nãy có nhóm đến xin cầu nguyện, có 2 người bên Đức, 2 người bên Úc, rồi một bà mẹ dắt một cái anh mắt mát đến ở Bình Phước gì đó, rồi một cô thì ung thư, tóc rụng hết, một bà 71 tuổi, bà ngồi bà kể làm cho, họ tôi hỏi tất cả đều có đạo hết, một mình bà bảo bà sắp có đạo, bảo bà sắp có đạo là sao bà? Bảo lấy chẳng chuỗi ra, cha con đến giáo điểm tin mừng của cha đó, hồi đó đó, rồi tụi con 10 mấy 20 người không có đạo, rồi cứ đến cầu nguyện với cha quen rồi, lúc mà cha không còn ở giáo điểm Tin Mừng nữa thì tụi con tự làm với nhau, là cứ kiên trì lần chuỗi lòng thương xót Chúa cho tới bây giờ là gần 3 năm rồi. Và đến cha ở giáo điểm Tin Mừng được 3 năm 3 tháng 3 ngày, đúng không? Rồi bây giờ cha về đây là được 2 năm mấy rồi, đúng không? Là 2 năm mấy nên là tụi con học giáo lý mà cha xứ chưa cho rửa tội, cho nên con sắp có đạo. Vậy mà bây giờ con lôi được 10 người nữa rồi cũng sắp có đạo như con. Bà cầm cái máy, cha có máy cha cho con. Hồi đó cái máy của cha cho con vì con nghe nó cũ quá rồi, nghe nào cũng nghe. Thế bây giờ có cái máy mới không? Bà mới muốn lấy mấy cái, bảo ít nhất cho con 10 cái cho 10 đứa đang học đạo. Bà tiếc quá, giờ máy của tôi hết, tôi đang là nhập thêm 15.000 cái máy mới, mà nó đang trên đường về, nó hẹn tôi 10 ngày nữa. Cho nên xem nào muốn có máy thì 10 ngày nữa đến. Bây giờ tôi cho bà cái máy, cho bà cái máy xong nói, cha cho con mấy cái sim. Bảo bà cái gì, sim là cái gì? Sim là cái ở trong máy. Rồi cho con cóp ra, con cho mấy cái bà kia, giờ không có máy thì lấy sim cho bà, rồi bà nhét vào máy. Bà có máy cha, bà máy gì? Bà máy A Di Đà Phật. Vì họ có cái máy A Di Đà Phật đó, tôi có mua tôi về tôi nghe. Rồi tôi mới lấy từ đó tôi mới nghĩ ra cái lòng thương xót đấy chứ. Bà có, họ có máy A Di Đà Phật, vì họ bảo cho cái sim lòng thương xót, bà rút A Di Đà Phật ra, bà cho lòng thương xót Chúa vào. Thế đó, bà này già này 71 cũng hay, đi từ ngoài Bắc vào đây có một mình thôi, không có ai quen biết ở Sài Gòn này. Đêm ra kiếm nhà trọ, bà cứ tưởng như giáo điểm, bà cha có nhà trọ nào 5-10 ngàn không? Bỏ 500 ngàn thì có, chứ 5-10 ngàn không có đâu bà, thành phố quận 1 này làm gì có. Vậy mà sáng sau bà vẫn mò đến bảo cha, con có chỗ rồi. Ôi, ra ngủ đâu không biết, sáng tỉnh que bảo, đến gặp cha lấy mấy cái sim rồi đi về. Xin mời tấm mạnh 10 cái sim, đi 10 xong về để cho cái 10 người đang học đạo. Họ sinh qua cái trái. Còn tôi hỏi những người công giáo rồi, có ai làm chuyện này chưa? Chị bên Úc, anh bên Mỹ, chị bên Âu Châu về đây có chịu mang máy này đi không? Bà nói, trai còn nhiều hàng lắm, còn mang đồ ăn thức uống đi sang bên nước ngoài. Tôi nói, trời ơi, đồ ăn thức uống bên đó thiếu gì? Hàng Việt Nam bên đó có mà đầy. Chỉ có những cái thứ này là mới không có thôi nè. Những cái máy sách ảnh lòng thương xót Chúa bên đó mới hiếm. Nhất là cái máy này thì bên đó ai làm mà có. Chỉ có bỏ hết cái đồ đó lại đi, đem này đi. Về đây vất vả như thế này mà mỗi cái máy không cầm này, còn cầm hũ cả muối với lại chả bông. Mình nó thiếu gì? Người ta đâu có chết vì thiếu muối, thiếu chả bông, mà người ta chết vì lời Chúa, thiếu có lời Chúa chứ bà. Nói mãi mới chịu cầm mới, thưa anh chị em. Rồi có bà dẫn cái chồng mát đi. Nói con này nó mát đấy cha cầu nguyện cho nó. Bảo có mát không? Bảo dạ thưa cha có. Bảo vậy mát làm sao? Bảo thế ra con đọc kinh. Con đến, con nghe cha giảng, máy của con nghe, con ôm từ ngày nào, con ôm từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối, con ôm rồi con mới đi ngủ. Nghe riết bìa máy hư rồi đến xin. Bảo bà thấy nó mát rồi bà. Nó mát thật đấy ra. Ngày hư, nó cha cầu cho nó bỏ thuốc đi. Ngày hút mấy đi điếu. Dạ thế ra ngày con hút có 3 gói rưỡi thôi. Ngày 3 gói rưỡi, tôi nói bây giờ có bỏ không? Dạ thế ra bỏ, mà bỏ từ từ. Có thằng này khôn, nó mà hứa bỏ ngay thằng nó xạo. Bỏ từ từ, bỏ lấy vợ chưa? Dạ, thứ cha chưa. Bao nhiêu tuổi? 35, mà xong lấy vợ. Thì cũng không có quen ai. Mà xong chịu quen đi, quen nó tốn tiền lắm cha. Mà thằng này khôn nó dứt dãi gì. Quen gái tốn tiền, bảo mẹ con lấy tiền cho gái không? Ngu gì cho cha, này khôn nó chứ. Lúc có mát, tôi nói, bà bảo con bà mát hả? Nó còn khôn gấp mấy Tây đại gia bây giờ. Tây đại gia nào cũng có tiền là cho gái, cho cả bạc tỷ, bạc trăm tỷ, cả mấy chục tỷ. Mấy đó mới là mát, mới là khùng. Chứ còn này nó khôn chết đi, chứ nó có mát gì đâu. Đúng không? Đâu có mát. Quen tốn tiền ông cha, ngu gì cho gái cha. Vì bỏ thuốc, bỏ từ từ, với đâu có mát. Đọc kinh, nó không thuộc kinh đâu cha. Bảo bị đọc ấy, đọc thuộc lâu mới đọc nhanh, vì của đau thương của Chúa Giêsu cha tôi còn trong này tôi rất là nhanh mà đúng. Tôi nói mày đi tàu cao tốc hả? Bảo vâng, con đi cao tốc quen rồi. Tôi bảo vậy sao nó thuộc? Bảo con không biết, con đâu có dạy nó. Bảo con nghe đài của cha con thuộc, ngày nào cũng ôm. Tôi nói vậy mà nó mát cái gì? Có những người cái gì cũng biết, biết là tiền, giá vàng, giá đô la, bất động sản, cái gì cũng biết, mỗi lòng Chúa thương xót là không biết. Còn thằng này cái gì nó cũng không biết, mỗi lòng thương xót Chúa là nó biết. Vậy thì ai mát, thưa anh chị em? Ta cùng thinh lặng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa kiên nhẫn đợi chờ chúng con, cho chúng con được sám hối quay trở về, vì đây là giờ của lòng thương xót trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Chúa kiên nhẫn đợi chờ chúng con quay trở về và sinh hoa kết trái, là ra đi loan báo lòng thương xót Chúa. Vậy mà chúng con chỉ say mê làm giàu, say mê kiếm chức, kiếm quyền, kiếm địa vị, tìm danh, tìm lợi, mà không tìm Chúa, mà không sinh hoa kết trái lòng thương xót Chúa, chẳng giới thiệu lòng thương xót Chúa cho ai, chẳng làm cho mọi người nhận biết lòng thương xót Chúa. Cây rìu đã để sẵn, sang năm không sinh hoa kết trái sẽ chặt đi. Chúa còn để chúng con sống đến giây phút này là còn chờ chúng con quay trở về với lòng thương xót Chúa và ra đi loan báo lòng thương xót Chúa. Nếu không, giờ của lòng thương xót đã hết, giờ của sự công thẳng. Chúng con sẽ phải đền, phải trả về tất cả những gì chúng con đã không làm, không sám hối, không sinh hoa kết trái lòng Chúa thương xót.
À, anh tên là gì?
Dạ con là Lương.
Hả?
Lương. Con là Lương ở Nghệ An.
Con tên là Lương.
Dạ.
Mà con bên Lương.
Dạ con ở bên Lương.
Anh Lương ở anh ấy với Lương. Anh tên là Lương. Rồi anh bao nhiêu tuổi? Ngợ. Làm gì?
Con
tuổi?
Cài.
Hả?
Tuổi? Sinh năm 72.
Sinh năm anh bao nhiêu tuổi? Con sinh năm 72 không mới chịu chỉ làm khó anh em. Bắt tôi ngồi tôi phải tính nó mệt quá. Rồi anh bên Lương ơi, anh Lương ơi, hôm nay anh đến với người có đạo ở nhà đạo này, động cơ gì, lý do gì anh bên Lương, anh Lương đến với nhà có đạo này?
Dạ con nghe nói là ở bên ta Chúa ban ơn nên con cũng đi xin ghi ơn. Dạ. Xin ơn. Xin Chúa ban ơn cho con lành khỏe mạnh.
Đây, rất đơn giản. Con nghe nói bên ta, bên nhà ta là nhà nào? Nhờ Chúa. Bên ta, nhà ta là nhờ Chúa. Anh nghe nói bên ta nhờ Chúa, Chúa ban ơn, thì anh đến anh cầu nguyện, anh xin ơn. Đơn giản không? Rất đơn giản, rất hồn nhiên. Và đấy, những người không có đạo họ chỉ như vậy thôi. Họ chỉ biết rằng là Chúa ban ơn thì họ đến với Chúa, họ xin ơn. Chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta là người biết Chúa. Đức Giêsu trong bài tin mừng nói các ông thờ đấng các ông không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết. Vậy thì anh thờ đấng nào thì tôi không biết, nhưng mà tôi thờ đấng tôi biết, tôi chỉ cho anh đấng đó. Anh có muốn gặp đấng đó không?
Dạ.
Tôi chỉ cho anh đấng mà tôi thờ, anh có muốn gặp đấng đó không?
Có.
Tôi chỉ cho anh đấng mà ban ơn lành cho tôi, anh có muốn đấng ấy ban ơn lành cho anh không?
Có.
Tôi chỉ cho anh đấng mà đầy lòng thương xót, tôi tin vào đấng ấy ban ơn chữa lành cho tôi, anh có tin vào đấng ấy không?
Dạ có.
Đấy lời tuyên xưng của kẻ không đạo, ba lần tuyên xưng đức tin, thưa có và thưa có, tặng cho anh đây đấng ấy, đây là đấng Giêsu giàu lòng thương xót, đây là những lời giảng của ngài, là những chứng nhân đã được lòng thương xót Chúa, xin tặng cho anh.
Dạ con xin nói với cha là con vào được một tuần rồi. Từ vào bữa Chủ nhật đến bữa này là mai là con cũng xin cha dự lễ một ngày nữa. Chiều mai nữa thì con cũng xin về Nghệ An. Thế đài thì con mua rồi nhưng mà con cũng xin về để xin cho bên giáo xứ Đồng Tâm á. Con bên Lương nhưng mà con bị bệnh ung thư. Con vào đây thì bên giáo xứ Đồng Tâm họ cũng là cầu nguyện ở nhà. Họ tập súng cầu nguyện cho con. Nên con rất cảm ơn chị em ở nhà.
Rồi, chúc anh đi về bình an. Dễ thương không? Anh bên Lương
tên là Lương, xin máy cho người bên đạo. Hay không? Lạ là chỗ đó đó, kênh bên Lương mà anh xin máy về cho cái người bên đạo, thế mới hay. Còn kênh bên Lương này nữa này, nãy thấy anh giơ tay phải không? Hôm nay lên đây. Rồi anh tên là gì? Anh tên là gì?
Trần.
Hả?
Nguyễn Trần.
Nguyễn Trường. Rồi anh bao nhiêu tuổi?
65.
65 tuổi. Anh có đạo không?
Bên Lương.
Rồi bên Lương. Rồi anh ở đâu?
Bình Thuận. Đắk Lắk. Con bị viêm phế quản mãn tính co thắt.
Rồi anh ở Bình Thuận hả? Đắk Lắk hả? Ở Đắk Lắk. Rồi anh quay xuống cho mọi người nhìn mặt coi. Rồi anh đến đây anh đã được ơn gì anh bên Lương?
Mẹ con tại con nhờ cha chữa bệnh cho con. Con bệnh khó thở. Ừ. Nãy con đó.
Có ai quen chị hả? Rồi chị lên này. Chị quen anh không? Với lại chị. Hả? Chị đó, chị, ai đó? Cái bà đó là ai ấy?
Đó là vợ đó.
Gọi lên đây.
Vợ.
Gọi lên.
Vợ. Đang lên nữa.
Vợ. Rồi, về chị là gì của anh ấy?
Dạ thưa cha, con chào lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, làm thương xót, con là vợ của chồng, người đây là chồng của con.
Chị là vợ của chồng của chị đúng không?
Dạ thưa cha và cộng đoàn. Con được ơn của Đức Chúa Giêsu Kitô, con là người lương dân, năm nay chồng của con 65 tuổi, con 61 tuổi và gia đình con là rất khó khăn. Chồng của con là tên là Nguyễn Trơn, đau mười mấy năm nay về viêm phế quản mãn tính co thắt. Cha mẹ chết hết, khi tụi con lập gia đình là cha mẹ chết hết, không có ai cả. Sau một thời gian chồng con lâm bệnh mười mấy năm nay thì con có một người cô em tên là Huyền Thị Thu Thanh, là người Thiên Chúa giáo, là cô có kêu gọi tất cả các bà con anh em giúp đỡ cho vợ chồng con, kẻ ít người nhiều, để vợ chồng con đi lên tới đây là được, lần này là được 3 lần. Thưa cha và cộng đoàn, hôm 16 tháng 2 là con đưa bố con mới chết được 4 ngày là chồng con cũng lâm bệnh nằm bệnh viện. Chúng con hoàn cảnh gia đình thì chúng con sợ chồng con chết cũng như bố con, thì con có đưa chồng con về đi bệnh viện Hòa Hảo khám bệnh. Thì khi khám xong là bác sĩ bảo chồng con ra, rồi bác sĩ ngoắc con vào và bác sĩ nói: chị ơi, chị coi chừng chứ chồng chị bệnh nặng lắm, coi chừng mà chồng chị ngất chết bây giờ. Thì trong đó con đi cũng được mà lui cũng được, giống như sét đánh vào trong đầu con. Con đứng con không biết làm sao, thì chờ cô em Huyền Thị Thu Thanh là cô khám bên biếu qua, thì 5 giờ chiều cô qua. Thì chị con nói: thôi cô Thanh ơi, giờ dù muốn dù không cũng, cô Thanh dẫn chị đi lên giao điểm tin mừng để xin cha. Lần đầu tiên là ngày 16 tháng chạp, là lần thứ hai là ngày bao nhiêu con quên rồi, hôm nay là được 3 lần. Thì trong 3 lần này là cô em của con là người tinh thần. Thì trước khi bố mẹ của cô còn sống thì bố mẹ cũng nói nhận vợ chồng con là con tinh thần. Sau thời gian bố mẹ cô chết đi rồi thì chị em chúng con cũng là người tinh thần. Thì trước sau làm vậy thì từ ngày mà con lên đây được ba, từ ngày 16 tháng 12 năm 2017 đến ngày hôm nay là được 3 lần trong vòng 2 tháng rưỡi nay, là cô em của con là Huyền Thị Thu Thanh là đứng lên kêu gọi trong những người trong đoàn là đi, là kẻ ít người nhiều, là giúp cho vợ chồng con lên tới đây là được 3 lần. Hôm nay chồng con được mạnh khỏe mà sáng người ra, cặp mắt lanh lè, và con cũng không biết nói gì hơn. Thì lần con cũng xin cha và cộng đoàn, để con có một thằng cháu ngoại là bị bẩm sinh mắt.
Thưa anh chị em, nhờ lời chứng của người phụ nữ ngoại đạo này mà nhiều người tin vào Chúa Giêsu trong tin mừng. Hôm nay ta nghe rõ Chúa Nhật thứ ba mùa chay, tin mừng theo Thánh Gioan. Vì thì Chúa cũng gửi đến cho chúng ta một anh ngoại đạo, lời chứng của anh ngoại đạo. Bây giờ lời chứng của chị ngoại đạo là Chúa Giêsu, chị còn nói ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, đấng đã ba lần chị đến đây và người chồng của chị ấy, bác sĩ đã bảo là chuẩn bị tâm lý, không biết ra đi lúc nào. Hôm nay chị nói là đã sáng ngời lên được rồi, chồng chị đã sáng ngời lên được rồi. Và chị đến đây chị chia sẻ làm chứng cho chúng ta, nhờ lời chứng của người phụ nữ này, phụ nữ ngoại đạo này, mà nhiều người sẽ tin vào Chúa Giêsu, tin vào lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn chúng con rất nhiều đã đến đây cầu nguyện, chia sẻ và làm chứng để nhiều người tin vào Chúa, tặng chúng con món quà của lòng Chúa thương xót nha. Đây là bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là CD 40 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Nếu mà không có máy, tôi sẽ tặng thêm cho cái máy đĩa về để nghe CD 40 bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, dắt tay nhau đi xuống. Dắt tay nhau đi xuống đi thôi, dắt tay, đợi dắt tay quên. Rồi đi xuống. Nay còn người ngoại đạo nào nữa không? Còn người ngoại đạo nào muốn lên làm chứng không? Người ngoại đạo muốn lên làm chứng, con ngoại đạo à? Ai ngoại đạo lên làm chứng? Ngoại đạo hả? Rồi ngoại đạo lên đây. Ngồi đi con, ngồi đi con. Ngoại đạo hả? Ngoại đạo. Ngoại đạo. Ngoại đạo hả? Rồi lên đây. Nhờ lời chứng của người ngoại đạo mà nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Và hôm nay Chúa minh chứng điều đó cho anh chị em mình. Con chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cộng đoàn, giáo sư và cha. Con là một người ngoại đạo, con lấy chồng con là bên đạo. Con đã theo chồng con 17 năm mà con cũng đã theo Chúa 17 năm.
Rồi con chỉ con nín chút xíu nha. Con nín chút xíu, rồi con nói trước, con nén xúc động chút xíu rồi con nghe anh này. Con tên gì?
Dạ. Thưa cha, con là Nguyễn Doãn Quyết, con ở ngoài Thái Bình vào. Thì con
có đạo không?
Dạ con không ạ.
Con bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?
Dạ con hôm nay là 37 tuổi ạ. Bây giờ là con bán hàng ở dưới sông ạ. Thì là trước đây thì con cũng là một người chơi bời cách đây là 20 mấy năm rồi. Đấy. Dạ nghiện ma túy ạ.
Bao nhiêu năm? Thì
cũng 20 mấy năm rồi ạ. Thì cách đây khoảng nửa tháng thì con cũng viết một cái giấy vào để xin lòng thương xót của Chúa và cộng đoàn và cha cầu nguyện cho con được khỏi bệnh. Nên là từ hôm đó đến giờ là con cũng từ bỏ được con đường chơi bời. Và con cũng từ bỏ được con đường chơi bời, con không chơi bời gì nữa cả. Vì con cũng lấy vợ là lấy vợ người bên đạo. Nên là con cũng xin cha và cộng đoàn xin xin Chúa cắt mọi bệnh tật cho con và con làm lại cuộc sống do mình được.
Cái điều quan trọng là con làm lại cuộc sống, làm lại cuộc đời, đó mới là điều quan trọng. Giống như người phụ nữ ở bên giếng Jacob, người phụ nữ Samari ra về và làm lại cuộc đời. Tôi đã gặp Đức Giêsu Kitô, Đức đã nói với tôi. Hôm nay anh đến đây, anh cũng sẽ gặp được Đức Giêsu Kitô, Đức nói với anh là tội của con thế nào ta cũng tha, tội con có lớn như thế nào ta cũng ném xuống đáy biển, tội con có như thế nào ta cũng đạp dưới chân và con làm lại cuộc đời của con. Làm sao con biết được lòng thương xót Chúa, giáo điểm tin mừng mà con viết thư xin cầu nguyện để con khỏi bệnh ma túy hơn 20 năm.
Dạ thưa cha và cộng đoàn này, con lấy vợ với con bên đạo và ở giáo xứ Thanh Hóa, và tất cả anh chị em ở đó đã ủng hộ con, và con đã viết thư vào cho cha và con đã từ bỏ được. Và con quyết định con và vợ con cùng vào đây và cùng một đoàn 14 anh chị em là mới vào đây đến lúc sáng nay.
Vợ con có đây không?
Dạ có. Dạ. Dạ.
Em ơi.
Em ơi.
Rồi, con giới thiệu cho mọi người, con chia sẻ cái niềm vui mà chồng con đã được ơn quay trở về như thế nào.
Dạ, con thưa cha với cộng đoàn, vì giáo xứ, con là người Minh Đạo, nhưng con lấy chồng được 4 năm nay, nhưng vợ chồng con anh nó chưa lên để làm phép thai trong nhà thờ, bọn con vẫn cứ ở với nhau vậy.
Làm phép thai trong nhà thờ hả? Làm phép gì? Phép tha chứ không phải phép thai, vợ chồng mà con đi làm phép thai thì... Làm phép tha tức là chuẩn hôn phối khác đạo, đạo ai người đó giữ rồi.
Vâng, nhưng con thưa cha, vì con không dám, vì con chưa thể cho anh sang được. Vì từ trước giờ anh chơi bời quá, nên bố mẹ anh bây giờ nhà thì bố mẹ anh rất cố. Nhưng bây giờ anh bố mẹ không cần đến anh ấy nữa. Các con quen nhau 4 năm trời thì quen nhau trên điện thoại thôi. Vì anh ở ngoài Thái Bình, con ở Thanh Hóa. Chồng con chết 2005, con được 3 đứa con. Nhưng con ngày bản thân anh nữa bây giờ cứu lấy anh nữa để cứu phần linh hồn, để cho bố mẹ anh ấy được đỡ đau khổ. Thì con hôm nay con quyết tâm để đưa anh ra một tuần trước chị con chị bà chị con ông bác ra đây, thì con chưa có điều kiện có tiền ra để đưa anh ấy ra ngoài này. Anh chơi bời một ngày không biết bao nhiêu lần anh tim chích, con nói thật. Nhưng con bảo bây giờ anh mà cứ tin đi cô con đường này á, thì mẹ con em không thể để cho anh sống ở đây được. Thì tốt nhất là chia tay đi. Xong anh bảo là có một bà chị ra ngoài này thì đi lễ ngoài này, thì em cứ cho anh để viết một tờ giấy để xin cha với cộng đoàn ở ngoài này xin khấn cho anh để anh từ bỏ con đường chơi bời. Xong anh ấy tự tâm viết. Xong là con đem ra, con gửi chị con ra được một tuần trước. Nên xong tự nhiên anh ấy bỏ hẳn, không chơi bời nữa.
Thưa anh chị em, quá tuyệt vời. Tạ ơn Chúa cho tặng cho con một món quà của lòng Chúa thương xót. Máy nghe 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Vững tin vào Chúa, Chúa ban sức mạnh cho con nha. Cương quyết.
Vâng ạ, con xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Đang lên nha. Dứt khoát. Dứt khoát.
Dứt khoát. Dứt khoát. Dứt khoát.
Rồi, hai chúng con chắp tay nhau về được rồi con. Chúng con chắp tay nhau về là quá hạnh phúc rồi. Dễ thương không? Dễ thương không? Quá dễ thương. Ai mà ngờ được 20 năm ma túy, anh chị em tưởng tượng. 2 năm 2 tháng đủ chết để 20 năm mà lời của một người nói như thế, rồi anh viết lá thư cầu nguyện từ ngoài Thanh Hóa gửi vào đây, rồi nghe giảng, rồi quyết tâm quay trở về, và hôm nay cả hai vợ chồng cùng với một đoàn vô đây để mà tạ ơn làm chứng, nhờ lời chứng của người ngoại đạo này mà nhiều người tin vào Chúa. Nhưng ai còn thắc mắc, tệ nạn xã hội chỉ có thể ngăn cản, chỉ có thể sửa chữa được bằng lòng thương xót của Chúa. Quyền năng lòng thương xót của Chúa mới chiến thắng được ma quỷ, chiến thắng được sự dữ, chiến thắng được ma túy, chiến thắng được ma men, chiến thắng được ma quỷ. Nếu không có quyền năng của đấng vô lòng thương xót thì con người làm sao mà thoát ra khỏi được cái vòng của ma men, ma túy, ma quỷ được, thưa anh chị em. Cho nên xã hội này đúng ra là phải cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót. Nhờ cộng đoàn lòng thương xót mà xã hội bớt đi những tệ nạn xã hội, bớt đi những con người ma túy, bớt đi những con người trộm cắp, bớt đi những con người nghiện ngập, vì họ đã quay trở về làm lại cuộc đời giống như người anh chị em vừa mới chia sẻ. Còn con sang đây. Người đứng sang bên kia. Con lùi xuống. Rồi, con nói trước.
Thưa cha, con là người ngoại đạo, con theo chồng con mười mấy năm, nhưng chồng con mất, bỏ lại cho con 3 đứa con.
Hôm nay tôi chắc chắn những người đang ở nơi đấy, người nào cũng có trái tim, nhưng mà riêng bản thân con, trái tim của con bị hư, con sống nhờ cái máy. Nhưng hôm nay đã gần tới hết hàng để thay cái máy.
Thì cũng khóc nữa con, tại vì chị ấy xúc động quá mà con mà khóc thì con nói người ta sẽ không nghe được. Và không nghe được thì lời chứng nó không có mạnh. Dĩ nhiên những giọt nước mắt là những lời chứng hùng hồn nhất. Những giọt nước mắt và những tiếng khóc phát xuất từ trái tim là những lời chứng hùng hồn nhất. Nhưng vì truyền thông trên con cần phải nói cho rõ là con lấy chồng và chồng con chết để lại cho con 3 đứa con. Rồi sao nữa? Cho nó cái khăn nó lau nước mắt.
Và sau đó con tin vào Chúa. Con tin Chúa làm người sống, người chết Chúa làm sống lại. Người đuôi Chúa cho được sáng mắt, người què Chúa cho được đi lại. Nên con có một lòng tin, tại vì Chúa là một ánh sáng, là một sự thật. Chúa luôn soi sáng cho con. Và con cầu nguyện cùng Chúa là xin cho con được gặp thầy, gặp thuốc, gặp được nhiều ân nhân cứu độ. Và cho con trong năm này được đi thay cái máy, tại vì con trái tim con không có, trái tim con bị hư. Con chỉ sống bằng cái máy, nên nhịp thở của con không có được bình thường. Con là người phụ nữ không được may mắn vì con không có trái tim lành mạnh. Hôm nay con được...
Thưa anh chị em, chúng ta nghe không? Con là một người phụ nữ không có trái tim. Vì trái tim của con nó bị hư, bây giờ phải hỗ trợ bằng cái máy, đúng không? Không phải là con không có trái tim. Người nào mà không có trái tim? Trái tim của con nó bị lỗi nhịp, cần phải có cái máy để trợ tim, để cho nó được đập tiếp. Có nhiều người ngày hôm nay, thưa anh chị em, sống mà thực sự là không có trái tim. Có mà như không, có nghĩa là không có lòng thương xót thì cũng như là không có trái tim. Cho dù ta giàu có, cho dù ta đẹp, cho dù ta mạnh khỏe, cho dù ta sang trọng, cho dù ta quyền cao chức trọng, nhưng mà không có lòng thương xót thì cũng giống như người phụ nữ này nói, con là người phụ nữ mà không có trái tim. Không có trái tim để đập cái nhịp của lòng thương xót, mà chỉ có trái tim vô cảm, trái tim lạnh lùng, trái tim chỉ nghĩ đến tiền, chỉ nghĩ đến quyền, chỉ nghĩ đến quyền cao chức trọng, chỉ nghĩ đến tình tiền mà thôi. Không có trái tim của lòng thương xót. Người phụ nữ Samari, con nhớ ở bên bờ giếng Gia-cóp, Đức Giê-xu đã cứu chữa người phụ nữ ấy, để đưa người phụ nữ ấy từ một cái hiểu biết là nếu vậy thì ông cho tôi cái nước ấy đi, để tôi khỏi phải ngày ngày mà đến đây kín cái nước ấy. Người phụ nữ chỉ dừng lại ở cái nước uống hàng ngày cho nó khỏi khát, cái cuốn họng. Nhưng Đức Giê-xu bảo là nếu chị tin vào tôi thì từ nơi trái tim của tôi vọt lên nước hằng sống. Chị bảo ô nếu mà nước hằng sống tức là nước không phải khát, vậy thì cho tôi cái nước uống để tôi không phải khát. Đức Giê-xu nói nếu ai tin vào tôi, tin vào tôi thì sẽ có nước ấy. Chị vừa mới tuyên xưng con tin rằng Đức Giê-xu là sự sáng, là sự thật, là sự sống. Lời tuyên xưng của kẻ ngoại đạo đấy, thưa anh chị em. Con tin rằng Đức Giê-xu là sự sáng, là sự thật, là sự sống. Đây, người phụ nữ Samari đã được Chúa cứu chữa. Chúa đã cứu chữa linh hồn chị ấy. Chúa đã ban cho chị ấy trái tim của lòng thương xót, để chị ấy tin vào Chúa là sự sáng, sự thật và sự sống. Tạ ơn Chúa. Chị lập lại niềm tin của chị có tin vào Đức Giê-xu là sự thật, là sự sáng và sự sống không?
Thưa cha và cộng đoàn, có tin vào Chúa, tại vì Chúa là một chỗ để bố mẹ con nương tựa. Con có những đau buồn gì, con cũng đều cầu nguyện cùng Chúa và xin Chúa giúp đỡ và ban ơn cho con được gặp thầy, gặp thuốc, cho con được thay cái máy để con sống với 3 đứa con của con.
3 đứa con mấy tuổi?
Dạ, đứa đầu 15 tuổi, đứa nhỏ thì 8 tuổi. Dạ, đứa thứ 3, 9 tuổi.
Ba đứa mà chị đau bệnh thì như vậy rồi nó sống bằng cách nào? Ba mẹ con sống bằng cách nào?
Dạ, con đi làm cầm mũ cao su. Con 2 đứa nhỏ đi học, con đứa 15 tuổi thì nghỉ học đi làm phụ với con.
Chúng ta thấy cái cảm cảnh người vợ trẻ, chồng mất sớm, ba đứa con, đứa lớn thì phải nghỉ học, ở nhà phụ với mẹ đi cạo mủ cao su, còn lại hai đứa bé đi học. Rồi cuộc sống của chị người cạo mủ cao su nó như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, rất là cực khổ. Con sống, con làm buổi đêm 11, 12 giờ. Con đi làm tới 2, 3 giờ chiều con mới về. Có những đêm mưa bão, con ở ngoài lúa một mình, mưa to gió lớn, con cầu nguyện cùng Chúa, lạy Chúa, xin Chúa thương xót những kẻ tôi tớ như con đang đứng giữa trời mưa bão. Xin Chúa làm mưa tạnh mây tan, cho con có chỗ nương náu và con làm dẫu. Và con xin tạ ơn Chúa, khi con đang làm dẫu thì mưa đi sang chỗ khác con làm dẫu. Con xin tạ ơn Chúa.
Chúng ta thấy cuộc đời của người phu cạo mủ 12 giờ đêm đi làm trong mưa bão mà làm cho đến 2-3 giờ chiều hôm sau, hơn 12 tiếng đồng hồ, 12 giờ đêm cho đến 2-3 giờ chiều mà cuộc đời lầm lũi tăm tối như vậy mà vẫn nói rằng Chúa là nơi con nương tựa, Chúa là nơi con nương náu, Chúa là nơi con nương ẩn. Cái trái tim của chị là trái tim của Chúa. Chúa đã thay trái tim của chị ấy bằng trái tim của Chúa, trái tim lòng thương xót. Chúa đang ở trong chị ấy, cho nên chị ấy mới nói được như vậy. Những lúc con đau, con buồn, con đến con tâm sự với Chúa, trời mưa bão con nói với Chúa, xin Chúa cho mưa tạnh để những người cạo mủ như con có được cái chỗ mà nương náu. Đấy thưa anh chị em, những con người đau khổ họ càng cảm thấy gần với Chúa nhiều hơn. Những người tội lỗi họ càng cảm thấy Chúa thương họ nhiều hơn. Những con người lầm lũi, lầm than như thế này, như là người phụ nữ ở bên bờ giếng Gia-cóp, Chúa nâng người phụ nữ lên một cái mức cao hơn, từ vật chất lên tinh thần, từ tự nhiên lên siêu nhiên, thì Chúa cũng nâng người chị em này từ một trái tim đập bình thường, từ một trái tim mà không còn có thể đập được nếu không có máy, lên một cái trái tim của lòng thương xót. Chúa thương xót con nhiều lắm. Hôm nay con đến đây, cả cộng đoàn hứa sẽ cầu nguyện cho con, sẽ nâng đỡ con, an ủi, chia sẻ với con trong kinh nguyện mỗi ngày, mỗi 3 giờ chiều. Đây món quà của lòng Chúa thương xót. Những lúc mà con đi cạo mủ một mình trong đêm khuya thì có Chúa ở bên con bằng cái máy nghe 500 bài giảng này. Lời của Chúa đi với con, lời của Chúa ở trong trái tim của con. Những lúc đêm khuya giữa rừng cao su hoang vắng này sẽ vang vọng lên lời giảng 500 bài giảng lòng Chúa thương xót với những chứng nhân để nâng đỡ an ủi con cũng như những bạn cạo mủ cao su khác đồng cảnh ngộ với con về bình an con.
Dạ, cha và cộng đoàn.
Còn con đạo gì? Con có đạo không?
Con đạo không? Tăng tòng mà con đi theo chồng, con theo đạo Công giáo.
Con không có đạo rồi lấy chồng mới theo đạo.
Dạ.
Con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Con rất được nhiều ơn của mẹ với Chúa cứu gia đình của con. Sống có, chết có, mà chết đói cũng có luôn cha. Gia đình của con nhiều do đoạn khổ lắm. Hồi năm 2011 á, gia đình của con đi lập nghiệp được 5 người mà lên bệnh hết 4 người, mà bệnh sốt rét sắp chết không rồi cha. Có mình ơn con cõng bao than 50 kg, lúc đó con chẳng biết cầu xin ai nữa hết trơn. Con nói giờ mình đi lập nghiệp ở xứ xa này không ai cứu mình đâu, con không quen biết ai hết. Thôi cầu xin mẹ với Chúa, lúc đó con chỉ biết đọc kinh kính mừng. Con đọc á, 10 kinh kính mừng, 10 kinh lại cha, bắt đầu cái con cổng mà con không biết chạy xe luôn đó chăng. Con té như lọ lập phim nó đóng sao, con té vàng vậy. Con té xong con đỡ ngồi dậy con chạy nữa. Vậy cha, rồi tới tới năm 2013 cái thằng em con mới mặn được đấm mì, cái thằng em dễ con lên mặn. Cái bị đứt dây cáp, cái bị đánh nó, tưởng đâu nó chết queo luôn rồi cha, đi ra tới.
Cái gì nào chết queo?
Nó bị đắt, bị dây cáp á cha, xuống mì á bị đứt dây cáp, cái nó quýnh, nó bị nứt cái màng não nó. Cái lúc đó còn không có ngàn nào trong túi hết trơn á, cái con chạy về chậm xá cũng băng bó, nó không lấy tiền luôn cha. Cái nó chở đi bệnh viện, ra bệnh viện lớn luôn, ra bệnh viện tỉnh luôn, nó không cho ghé gần nữa. Cái lúc đó con cũng không có tiền ra bệnh viện, cũng bệnh viện nó lo ơn luôn rồi. Cái lúc đó là nhà con á, bão nó tới nữa cha. Cái nhà kế bên nó bay cái nhà người ta qua đập cái nhà con, cái thêm bể thêm cái nữa, mưa không có chỗ trú luôn. Rồi cái tới năm 2015 á thì chồng con đang đi mằng cái bị sự cố.
Ai ai ai?
chồng con nữa, đi đi làm cái bị sự cố, bị cây đập gãy hai cây bè sườn. Lúc đó người ta về người ta nói phải đi mổ mấy chục triệu, con đâu có biết làm sao đâu, con không có tiền, cái con cầu xin mẹ với Chúa mà con đọc kinh sáng tối ngày thường, con cứ đọc cái con cứ khóc, con nói mẹ ơi Chúa ơi chồng con gì giờ mình ơn con gánh vác nữa. Lúc đó con cũng chẳng biết làm sao, cái thằng con nó đi làm mướn ở trên thành phố, nó mới có 17 tuổi à. Cái con kêu nó về, nó đi mằng với con, cái hai mẹ con đi dắt máy đi mằng, cái con nói mình ơi sao số phận của mẹ con mình khổ quá em. Cái thằng con nó nói gì nè, mẹ ơi gia đình mình khổ mà được hạnh phúc gì được rồi mẹ, còn gia đình người ta giàu có mà không được hạnh phúc sao mẹ. Cái con nghe không, cái con khỏe lại, cái con hết mệt. Mà ba đêm trước con gặp mẹ với Chúa Giêsu hiện ra cho con ở trên cục đá, cho con ở trên núi không mà cha ơi. Một tháng con ở trong về được có bốn ngày thôi à, con đi lễ thôi. Vợ chồng con ở suốt trên núi không mà bây giờ con mới biết lòng thương xót Chúa với mẹ. Gia đình con lúc nào cũng lần hạt là 50 kinh măng côi, 50 kinh lòng thương xót Chúa, giờ gia đình của con cũng được bình an. Cái tới năm 2017 đó, vừa gần 2016 cái con của con á, nó mới nói mẹ ơi thôi năm nay con ở nhà với mẹ. Cái mà nó hỏi mẹ thiếu nợ nhiều không mẹ, cái con nói thiếu nợ nhiều lắm con ơi, mà đóng lời không à, năm nào mẹ với ba mặn đóng lời cho người ta không à, tiền mình lên không có nhà ở, mình đi thuê mua nhà ở. Cái nó nói thôi con dám đi ở đợi cho mẹ ăn năm nữa, đặng mẹ lấy tiền mẹ trả nợ cho người ta. Cái tự nhiên cái con mới đi vô mặn được có 7-8 ngày, cái xe du lịch đó cha, 7 chỗ ngồi nó tông con của con hả, nó dâng tới 8 mét luôn cha. Mà nhờ ơn Chúa với mẹ cứu sống lại. Lúc đó con 8 giờ tối con ở trên núi, người ta điện con chạy con mà. Cái số của con á cha, Chúa đúng là con đi nửa đường xe nó bể bánh, mà ban đêm nó con điện người ta vô người ta dứa con, mà con lúc đó con của con ra tới ngoài bờ rịa, ra tới bờ tô, cái bác sĩ đó người ta chuyển đi ơn luôn. Ta chuyển đi ơn luôn á cha. Gia đình của con lúc đó là con cũng chẳng biết con của con sao, nó bác sĩ chuyển đi ơn ra ngoài luôn, ra ngoài bệnh viện lớn. Cái lúc đó con tới 10 giờ đêm mà con của con nó lúc đó là bác sĩ cứ lắc đầu, con hỏi bác sĩ ơi sao vậy bác sĩ. Bác sĩ nói con thấy nó da máu miệng, máu lỗ mũi, máu lỗ tai nó da, con nói rồi hết hy vọng rồi. Mà lúc nào con cũng đọc kinh cầu xin mẹ với Chúa hết trơn á, con nói mẹ ơi Chúa ơi cứu con của con nó sống lại đi, cho con của con nó sống lại cho được bình an, đừng có cái gì hết, dù gì hết con á, giờ con nói với mẹ Chúa hả, con cũng sống, con cũng theo mẹ, mà dù con có chết gia đình con cũng theo mẹ với Chúa, chứ con không có bỏ mẹ với Chúa nữa. Lúc trước gia đình của con á cũng nghèo khổ, con cũng nói là nhờ mẹ với Chúa cứu gia đình của con thôi, mẹ Chúa cứu con đi, dù có chết giờ con cũng theo Chúa, mà dù có sống con cũng theo Chúa.
À, gia đình con là được mấy người con?
Dạ con được có 2 người con mà cha. Dạ được bé gái với được thằng bé trai.
Thằng bé trai thì đi ở đợi cho người ta. Dạ. Để trả nợ.
Dạ.
Còn bé gái?
Dạ bé gái cũng đi mặn ở trên thành phố cho người ta. Mỗi lần thì đi mặn mai. Cái bây giờ thì bé gái đi làm nghề tóc rồi ba cha.
Còn 2 vợ chồng của con?
Dạ 2 vợ chồng con lúc nào cũng ở trên núi không? Trên dãy không à?
Thưa anh chị em, có cười được không? Có cười trên cái sự đau khổ của người khác được không? Người ta ở trên núi mà người ta còn lặt lội xuống tận đây, người ta cầu khẩn lòng thương xót của Chúa đấy. Còn đi xa hơi ở nhà lầu ở khách sạn đấy, quyền cao chức trọng đấy, có biết đấy lòng thương xót của Chúa hay không? Một người mà nghèo đến mức độ 2 đứa con, mà đứa thì đi làm, đứa thì đi ở đợ, mà trả nợ hàng tháng, nợ giang hồ nó đòi đó, phải trốn lên núi mà ở đó. Mà một tháng hay một tháng mới được 4 lần đi xuống núi để mới đi cầu nguyện. Mà nói được rằng dù con sống hay con chết, con vẫn bám lấy Chúa, vẫn bám lấy mẹ đấy. Cười được đó à? Thưa anh chị em, những cái mảnh đời như vậy, nhờ lời chứng của người phụ nữ này mà nhiều người tin vào Đức Giêsu, họ gian khổ như vậy mà họ vẫn bám lấy Chúa, đó là lòng tin thật đấy. Chứ không phải khi nào có tiền thì mới tin vào Chúa, khi nào trúng số, khi nào nhà lầu, khi nào mà được mọi sự may mắn may lành thì mới tin vào Chúa. Còn khốn khổ khốn khó như này thì bỏ Chúa,
Dù nghèo, dù giàu, dù sống, dù chết, con vẫn bám chặt với Chúa, bám chặt với Đức Mẹ. Con vẫn tin vào Chúa, tin vào Đức Mẹ. Đây là lời chứng đấy, thưa anh chị em. Người ta ở trên núi và lặn lội xuống tận đồng bằng, xuống hốc Bà Tó này để mà đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây này. Còn bao nhiêu người có khi ở ngay đây cũng chẳng chịu đi. Có khi nhà lầu cao, nhà sao sáng cũng chẳng thèm đến. Quyền cao chức trọng cần gì Chúa nữa. Cái người phụ nữ mà khát nước mới đến với giếng Gia-cốp mới gặp được Đức Giê-xu. Nếu chị không khát, nếu chị không phải đi múc nước hàng ngày, chắc lẽ chị cũng chẳng gặp được Đức Giê-xu và chẳng được Đức Giê-xu cứu đâu. Nếu mà nhà chị có nước máy, nếu mà nhà chị có máy lạnh, nếu mà nhà chị có đầy tớ nó đi kín nước cho chị thì chị chẳng gặp được Chúa đâu. Nhưng mà chị phải đích thân như người phụ nữ này từ trên núi mà xuống đây để gặp được Đức Giê-xu. Người phụ nữ Samaria đó, họ nghèo quá, họ khổ quá, họ phải đi kín nước 12 giờ trưa mà đi múc nước đấy. Thì Chúa Giê-xu đến trong cái bình dân nhất, cái bình thường nhất của con người. Đức Giê-xu có thể nhờ sai các môn đệ đi lấy nước được không? Được không? Đức Giê-xu có thể nói các môn đệ đi múc nước về cho thầy mình được không? Đức Giê-xu có thể vào trong nhà nghỉ massage được không? Và hớt tóc massage được không? Vào trong nhà hàng được không? Máy lạnh được không? Không, Ngài không làm như vậy, mà Ngài đến cái bờ giếng Gia-cốp này, ngồi đấy 12 giờ trưa và người phụ nữ ấy đến. Chúa luôn luôn đợi chờ con người ở những điểm mà con người không thể ngờ được, ở những điểm mà rất đời thường, rất bình thường, rất bình dân. Chúa ở đó với con người để gặp gỡ con người, cũng như là chúng mấy chị em đến đây để chiêm ngó coi có cái nào mà nó có hoàn chỉnh hoàn hảo được chưa. Đức Mẹ thì đứng chơ chơ kìa, chiêm ngó lên Đức Mẹ coi, đấy con nhìn thấy mẹ của con có khổ giống con không?
Dạ có.
Đó, mẹ con có cái gì che không?
Dạ có, không.
Con nhìn cái mẹ con kia kìa, đó. Nhìn cái kìa, mẹ con đứng đó, anh chị em nhìn của mẹ của chúng ta đang đứng đó. Bên sau là cái nhà của người ta, đứng nhờ cái mái che của nhà người ta đó, thấy không?
Dạ thấy.
Con có thương mẹ không?
Dạ có.
Mẹ có khổ giống con không?
Dạ có.
Đó, thấy đi, nhìn đi, em nhìn đi, nhìn kỹ đi. Có phải là mẹ đứng ở trên cao với cái tượng đá ngọc mấy tỷ không? Hay đá trong ngất ngưỡng cả chục triệu đô la không? Đó, mẹ của chúng ta đó, Chúa của chúng ta đó. Nhìn đi, Chúa của chúng ta cái kia đang đứng cái kia, anh chị em nhìn đi. Đó, Chúa đang đứng đó, gần gũi với con người, đơn sơ, hồn nhiên, giản dị, khó khăn là như vậy đấy. Rồi ngó có cái máy coi nó có hoàn chỉnh chưa. Ngó có cái chỗ máy rách cái màn tre nó bị rách nữa rồi cái kia. Đó, chiêm ngó đi. Mà Chúa cứ chọn nơi đây để Chúa đến, Chúa gặp gũi những con người nghèo khổ như người chị em từ trên núi xuống đây thế này anh chị em ơi. Để Chúa cứu, Chúa thương, Chúa tỏ lòng thương xót. Và nhờ lời chứng của những người nghèo khổ này mà nhiều người tin vào Đức Giê-xu. Cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con biết tại sao cho đưa ba con ba cái máy không? Cầm lên cho nói.
Dạ.
Biết tại sao cho đưa con ba cái máy không?
Dạ.
Một cái con gửi cho cái đứa con đi làm may ở Sài Gòn, ở đâu cha không biết. Một cái cho cái thằng con trai đi ở đợ cho người ta. Thằng con trai 17 tuổi mà đi ở đợ đến năm thứ hai, con rắn ở đợ một năm nữa để trả nợ, anh chị em nghĩ thế nào? Nghĩ thế nào? Rắn ở đợ, con tặng cho nó cái máy, nó có ở đậu thì nó vẫn có máy để nó nghe. Cái máy thứ ba cho tặng cho vợ chồng con để trên núi, những lúc vắng vẻ, những lúc mà không có ai, những lúc mà hoang vắng nhất, cũng giống như cha ở đây cũng vậy, nó cũng hoang vắng vậy, thì còn có Chúa vẫn ở bên con nha.
Dạ con cũng có mua cái này, con tặng cho mấy người mà người ta già bệnh tật, với con xin cha tới Chủ nhật này con về dưới An Giang á, người ta khô khan nguội lạnh lắm, cho con xin ít đĩa con về dưới con đi giao giảng vậy lòng thương xót. Con có đi một lần rồi mà có người ta mà cũng người bên ngoại đạo như con vậy nè, cái người ta không biết, người ta đi theo nhà chùa cái đợt đó, cái con về cái con cho một cái máy, cái người ta giờ người ta quay trở lại đạo, người ta xưng tội người ta. Rồi có một anh á, ảnh cũng bên đạo gốc, ảnh bỏ mấy chục năm ảnh không có đi lễ lọc gì hết trơn, cái ảnh nói vậy nè, ê ảnh nói với em dâu ảnh á, sao mà mày ở đâu mà mày có cái máy này vậy? Cái con nhỏ kia nó nói, ô chị Thơ chỉ về chỉ cho tao được cái máy đó, cái thằng anh của nó, anh chồng á, nói nhìn tao mới nằm chim bao hồi đêm hôm, tao thấy tao được cái máy 500 mà giảng này, tao nghe ở dưới An Giang á, sao mà bây giờ mà tao được cái máy này. Cái con nói thôi anh an tâm đi, để em đi về, em về giáo điểm tin mừng á, cái em mua một cái em tặng cho anh. Cái bây giờ ảnh nói ảnh bỏ mấy chục năm ảnh không đi lễ không đi gì hết trơn cho. Cái con thấy gì con gỡ cho ảnh cái giờ ảnh điện lên với con, ảnh nói hồi hôm mà lòng Chúa thương xót gần hết á, cái hai vợ chồng con đi, con nói anh ơi sắp hết lòng Chúa thương xót rồi, thôi mình bỏ dãy bỏ nương mình đi, bây giờ mình đi về dưới miền Tây, mình đi vòng vòng, mình đi giao giảng về lòng thương xót đi, tại vì Chúa cứu con mình sống rồi, bây giờ mình mặn có của giờ cũng chẳng có được cái gì đâu, thôi hai vợ chồng mình đi. Cái con đi từ Bình Dương, cái thằng em ruột của con cũng lấy vợ bên ngoại đạo, cũng có lấy đầu lấy chồng bên đa đạo, cái nó cũng khô khan bỏ mười mấy năm. Cái con nói vậy nè, em ơi cưng biết không, hồi đó Chúa cứu cưng sống lại á, tại vì á là cưng đi mằn gạo ở quận 7 á, có bị người ta đâm á cha, cái nó mới đi về ba anh em đang nhậu, cái gặp thằng kia kêu ê anh em vô đây làm xương xương, mà đâu biết thằng đó chị ke mà tí đâu cha, nó về nó lấy con dao nó đâm cái bị đứt mạch máu phổi. Cái nó nửa đêm nó điện nó kêu con nhỏ em dâu á, chị ơi chị gần nhà thờ chị chạy đi khấn cái ông thánh gì đen đen. Cái con nói vậy nè, chị đâu biết ông thánh gì đen đen đâu, chị cứ biết mẹ với Chúa thôi, giờ mẹ chị khấn mẹ với Chúa chứ chị không biết ông thánh nào hết trơn á. Cái con lúc đó con nửa đêm con ngồi con đọc kinh con cầu xin mẹ với Chúa, con nói cho em con thoát nạn, cho em con sống lại. Cái nó bỏ mười mấy năm cái nó không đi, cái con nhắc nó, cái con đi ghé con kêu nó hai lần, cái tự nhiên nó đi cha. Nó ngày đó nó điện ngày thứ bảy nó có con nói chủ nhật đi chị dẫn con đi, mà ngày thứ bảy cái nó cứ điện hoài tới ngày sáng ngày chủ nhật, nó nói anh dễ rồi sao mà hồi đêm hôm á em ngủ chẳng có được gì hết trơn, mà em nghe đi lên giáo điểm tin mừng lòng Chúa thương xót mà sao em ngủ không có được. Cái thằng em trai con á nó người ngoại đạo á cha, cái nó đi bây giờ vợ chồng nó về được bình an, chứ lúc đó hai vợ chồng muốn thôi nhau không mà cha, không có Chúa cứ lục sục cứ điện hoài. Cái con cứ cầu xin, con nói cầu xin mẹ với Chúa ban cho em của con cho nó được bình an, cho nó vợ chồng cho nó im ấm, để không thôi con nó khổ sở vô đó cha. Rồi cái bây giờ được bình an, nó đi đến lòng thương xót Chúa. Cái nó đi bữa đó nó nói lại đây, rồi bữa đó cha nó ngồi tòa không được, cái tự nhiên sau cái hai vợ chồng nó vô cái hồi nó xưng tội được, xưng tội với cha. Cái cha tặng cho nó được cái máy bây giờ hả, nó sốt sắng đi đạo lắm trời. Cái thằng đó